Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Con bà Maria sao? Nguyện xót thương, lạy Chúa nguyện xót thương. Vì chúng con bị khinh rẻ dễ quá đôi. Hôm nay chẳng phải bác cơ mộng. Con bà Maria sao? Nguyện xót thương, lạy Chúa nguyện xót thương. Vì chúng con vì kinh rẻ chê quá đôi.
Trích Phúc Âm cho Thánh Marco, chương 6, câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đổi ngạc nhiên, họ nói, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và là anh em của các ông Jacobe, Joseph, Juda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Chúa Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó, người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin, rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Quý vị và các bạn thân mến! Các bài đọc thánh lễ Chúa Nhật thứ 14 mùa thường 5B có thể được quy về một điểm chính là mô tả dung mạo của người tiên tri, người được Thiên Chúa chọn ra đi nói lời Thiên Chúa cho anh chị em xung quanh. Chúa Giêsu Kitô là mẫu người tiên tri lý tưởng đó. Ngài được Thiên Chúa Cha sai đến để rao giảng tin mừng, rao giảng lời cứu rỗi của Thiên Chúa cho con người. Trước Ngài, trong lịch sử cứu rỗi, Thiên Chúa đã chọn nhiều người làm tiên tri, làm sứ giả mang lời Ngài đến cho dân Israel, cho dân riêng Ngài. Và sau Chúa Giêsu Kitô, biết bao thế hệ những người Kitô đã được chọn, được sai đi rao giảng lời Chúa cho anh chị em xung quanh. Và cả ba bài đọc của thánh lễ Chúa Nhật thứ 14 mùa thường 5B đều quy về một điểm là nhắc lại cho mỗi người chúng ta nhớ đến một trong những thách thức căn bản của sứ mạng tiên tri. Sứ mạng của người được Thiên Chúa chọn nói lời Ngài cho anh chị em xung quanh. Và thách thức căn bản đó là những phản ứng khước từ của con người đối với lời Chúa mà vị tiên tri đó được trao phó cho sứ mạng phải rao giảng. Tiên tri Ezekiel được Thiên Chúa chọn đến với dân tộc Israel lúc đó trong hoàn cảnh bị lưu đày bên Babylon, để nói cho dân biết sứ điệp của Thiên Chúa, sứ điệp hy vọng, rằng Thiên Chúa sẽ đến cứu rỗi dân Ngài, sẽ mang lại an vui thịnh vượng cho dân. Trong hoàn cảnh thất vọng tột cùng, cô thế, bị khinh rẻ, thì làm sao dân chúng có thể lắng nghe và chấp nhận một sứ điệp như thế được? Nếu không cho rằng sứ điệp đó là một ảo tưởng, thì chắc chắn họ cũng sẽ cho người rao giảng sứ điệp đó là một kẻ sái trí, một người điên khùng. Thiên Chúa, khi chọn Ezekiel rao giảng sứ điệp này, đã loan báo trước cho tiên tri biết là dân chúng sẽ cứng đầu, không nghe. Nhưng mặc kệ, hãy nói, đừng sợ. Hãy trung thành với sứ mạng lãnh nhận từ Thiên Chúa. Hãy trung thành với mệnh lệnh của Thiên Chúa. Còn người nghe, những anh chị em xung quanh, có nhận hay không, thì đây là mầu nhiệm của sự tự do chọn lựa của con người. Rồi đến bài phúc âm, Thánh Marco kể lại biến cố Chúa Giêsu trở về quê hương của mình là Nazareth, như vị tiên tri của Thiên Chúa Cha
để rao giảng lời Thiên Chúa cho họ. Họ khâm phục, nhưng rồi vì những mưu toan ích kỷ, muốn hưởng lợi, muốn lạm dụng những phép lạ của Chúa, vừa không thể chấp nhận nguồn gốc phàm trần của Chúa, khía cạnh nhân loại của Chúa, người này là con của ông thợ mộc Giuse, nên họ đã khước từ lời Chúa, không tin vào Ngài. Chúa Giêsu Kitô là vị tiên tri cao cả nhất, trọn hảo nhất, nhưng cũng không khỏi bị chống đối khước từ. Nhưng mặc kệ, những chống đối khước từ đó không cản trở cho công cuộc rao giảng của Chúa, và Chúa Giêsu đã trung thành thực hiện sứ mạng đã lãnh nhận cho đến cùng. Đến thời sau Chúa Giêsu, những thế hệ môn đệ của Chúa cũng được mời gọi sống sứ mạng tiên tri, rao giảng lời Chúa cho anh chị em xung quanh. Và điển hình, trong Chúa Nhật thứ 14 mùa thường năm B, giáo hội trích lại một đoạn từ đời sống của vị tông đồ nổi bật của Chúa là Thánh Phaolô. Chính Ngài cũng cảm nghiệm sự chống đối khước từ của con người đối với sứ điệp Ngài rao giảng, bị ngược đãi, bị đánh đòn, bị bách hại. Nhưng Ngài không sờn lòng mà trung thành cho đến cùng. Ngài không thể không rao giảng lời Chúa cho anh chị em xung quanh. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng phúc âm. Mỗi người chúng ta được chọn để chia sẻ lời Chúa, mang lời Chúa đến cho anh chị em xung quanh bằng lời nói và bằng việc làm tốt, bằng chính cuộc sống của mình. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp chống đối, khước từ, hiểu lầm, lạm dụng, bất hại, kỳ thị vì lời Chúa, vì việc làm chứng tá cho Chúa. Nhưng ước gì chúng ta đừng ngã lòng, một hãy trung thành đến cùng và tha thiết nài xin Chúa gìn giữ chúng ta được trung thành mãi mãi nhờ công nghiệp các thánh tử đạo Việt Nam. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng phúc âm Chúa.